nhận xét phá chấp. Ba tướng thứ bảy gồm 35 bài kệ.
Hỏi: Kinh nói pháp hữu vi có ba tướng: sinh, trụ và diệt. Sinh ra, tồn tại và mất đi. Do có sự sinh, vạn vật mới sinh. Do có sự trụ, vạn vật mới an trụ. Và do có sự diệt, vạn vật mới diệt mất. Cho nên có các sự vật, phải không?
Đáp: Không phải. Tại vì sao? Vì ba tướng không quyết định. Ba tướng ấy hoặc là hữu vi có thể tạo thành tướng hữu vi, hoặc là vô vi có thể thành tướng hữu vi. Song cả hai đều không đúng. Tại vì sao? Nếu sự sinh là hữu vi thì phải có ba tướng. Nếu sự sinh là vô vi thì làm sao gọi là tướng hữu vi được? Nếu sự sinh là hữu vi thì phải có ba tướng: sinh, trụ và diệt. Song việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì cùng trái ngược nhau. Trái ngược là gì? Tướng sinh phải là sự sinh, tướng trụ phải là sự an trụ, và tướng diệt phải là sự diệt mất. Nếu khi sự vật sinh ra thì không thể có tướng trụ và diệt trái ngược nhau, hay đồng thời có cả ba tướng cũng không đúng, như sáng và tối không thể cùng có. Bởi lẽ đó, sự sinh không thể là pháp hữu vi, tướng trụ và diệt cũng vậy.
Hỏi: Nếu sự sinh không phải là hữu vi mà là vô vi thì có lỗi không?
Đáp: Nếu sự sinh là vô vi thì làm sao có thể làm pháp hữu vi để tạo thành tướng trạng? Tại vì sao? Vì pháp vô vi không có tự tính. Do diệt mất hữu vi mới gọi là vô vi. Cho nên nói chẳng sinh chẳng diệt gọi là tướng vô vi, và vô vi lại không có tự tướng, cho nên không có sự vật, thì không thể làm sự vật để tạo thành tướng trạng như lông rùa, sừng thỏ, vân vân, là những cái không có thật. Không thể làm sự vật để tạo thành tướng trạng. Bởi vậy, sự sinh không phải là vô vi, thì trụ và diệt cũng như thế. Lại nữa, nếu ba tướng có tụ và tán thì không thể có định tướng. Vậy tại sao ở một nơi mà đồng thời có cả ba tướng được? Tướng sinh, trụ và diệt ấy, hoặc mỗi một tướng có thể làm pháp hữu vi để tạo thành tướng trạng, hoặc cả ba tướng hòa hợp có thể giúp cho pháp hữu vi để tạo thành tướng trạng. Song cả hai đều không đúng. Tại vì sao? Nếu cho rằng mỗi một tướng ấy ở trong một nơi, hoặc có tướng có tướng không, khi sinh thì không có trụ và diệt, khi trụ thì không có sinh và diệt, và khi diệt không có sinh và trụ. Nếu cả ba tướng hòa hợp thì cùng trái ngược nhau, vậy làm sao đồng thời lại đều có cả? Nếu cho rằng ba tướng lại có thêm ba tướng nữa thì cũng không đúng. Tại vì sao? Nếu cho rằng sinh, trụ và diệt lại có thêm tướng hữu vi thì tức là vô cùng, nếu không có thì chẳng phải hữu vi. Nếu cho rằng sinh, trụ và diệt lại có tướng hữu vi thì sinh lại có sinh, lại có trụ và lại có diệt. Như vậy ba tướng lại phải có tướng nữa, như vậy thì vô cùng. Nếu lại không có tướng thì ba tướng ấy không thể gọi là pháp hữu vi, và cũng không thể làm pháp hữu vi để tạo thành tướng trạng.
Hỏi: Ông nói ba tướng là vô cùng, song việc đó không đúng. Tuy sinh, trụ và diệt là hữu vi nhưng không phải vô cùng. Tại vì sao? Cái được sinh ra của sự sinh lại sinh, thì sinh ra cái bản sinh khác, pháp khác, sự vật khác. Cái được sinh ra của bản sinh, thì lại sinh ra cái sinh lại sinh. Khi sự vật sinh ra, kể cả tự thể, gồm bảy sự việc cùng sinh. Một, sự vật, pháp hay bản sinh. Hai, sinh. Ba, trụ. 4. Diệt. 5. Sinh sinh. 6. Trụ trụ. 7. Diệt diệt. Trong bảy sự diệt ấy, bản sinh, pháp hay sự vật, ngoại trừ tự thể, có thể sinh ra 6 sự diệt. sinh, trụ, diệt, sinh sinh, trụ trụ và diệt diệt. Sự sinh lại sinh có thể sinh ra bản sinh, pháp hay sự vật, và bản sinh, pháp hay sự vật có thể sinh ra sự sinh lại sinh. Do vậy, tuy ba tướng là hữu vi, nhưng không phải vô cùng chứ?
Đáp: nếu cho rằng sự sinh lại sinh ấy có thể sinh ra bản sinh, pháp hay sự vật, mà sự sinh lại sinh là do bản sinh, pháp hay sự vật, thì nó làm sao có thể sinh ra bản sinh, pháp hay sự vật? Nếu sự sinh lại sinh ấy có thể sinh ra bản sinh, thì sự sinh lại sinh ấy không được gọi là do bản sinh mà sinh ra. Tại vì sao? Vì sự sinh lại sinh ấy là do bản sinh mà sinh ra, thì nó làm sao có thể sinh ra bản sinh được? Lại nữa, nếu cho rằng cái bản sinh ấy, cái pháp ấy hay cái sự vật ấy có thể sinh ra cái sinh lại sự vật, mà cái bản sinh là do cái sinh lại sinh kia mà sinh ra, thì nó làm sao có thể sinh ra cái sinh lại sinh được? Nếu cho rằng cái bản sinh có thể sinh ra cái sinh lại sinh, thì cái bản sinh ấy không được gọi là do cái sinh lại sinh mà sinh ra. Tại vì sao? Vì cái bản sinh ấy là do cái sinh lại sinh mà sinh ra, thì làm sao nó có thể sinh ra cái sinh lại sinh được? Như vậy, cái sinh lại sinh có thể sinh ra cái bản sinh, nhưng nay cái sinh lại sinh không thể sinh ra cái bản sinh. Vì cái sinh lại sinh chưa có tự thể, thì làm sao có thể sinh ra cái bản sinh? Cho nên cái bản sinh cũng không thể sinh ra cái sinh lại sinh.
Hỏi: sự sinh lại sinh ấy khi sinh, chẳng phải trước chẳng phải sau, có thể sinh ra bản sinh. Vậy chính sự sinh lại sinh khi sinh có thể sinh ra bản sinh chứ?
Đáp: không đúng. Tại vì sao? Nếu sự sinh lại sinh khi sinh có thể sinh ra bản sinh, song sự sinh lại sinh còn chưa có, thì làm sao có thể sinh ra bản sinh? Nếu cho rằng sự sinh lại sinh khi sinh có thể sinh ra bản sinh, còn có thể được, nhưng thực ra chưa có. Do vậy, sự sinh lại sinh khi sinh không thể sinh ra bản sinh. Lại nữa, nếu cái bản sinh khi sinh có thể sinh ra cái sinh lại sinh, song cái bản sinh còn chưa có, thì làm sao có thể sinh ra cái sinh lại sinh? Nếu cho rằng cái bản sinh ấy có thể sinh ra cái sinh lại sinh, thì còn có thể được, nhưng thực ra chưa có. Bởi vậy, cái bản sinh khi sinh không thể sinh ra cái sinh lại sinh được.
Hỏi: như ngọn đèn có thể tự soi sáng, cũng có thể soi sáng cái khác, sự sinh cũng như vậy, tự sinh và cũng sinh cái khác. Như ngọn đèn vào trong nhà tối, soi sáng mọi vật và cũng có thể tự soi, sự sinh cũng như vậy, có thể sinh ra cái khác và cũng có thể tự sinh chứ?
Đáp: không đúng. Tại vì sao? Tự trong ngọn đèn không có bóng tối, vị trí của nó cũng không bóng tối. Phá trừ bóng tối gọi là soi sáng, không bóng tối thì không cần soi sáng. Tự thân ngọn đèn không có bóng tối, nơi mà ánh sáng soi tới cũng không có tối, vì sáng và tối trái ngược nhau. Phá trừ bóng tối gọi là soi sáng, không tối thì không cần soi sáng. Vậy không thể nói ngọn đèn tự soi sáng và cũng soi sáng cái khác.
Hỏi: ngọn đèn ấy không phải chưa phát sinh mà có soi sáng, cũng không phải đã phát sinh mà có soi sáng. Chính khi ngọn đèn hiện phát sinh mà có thể tự soi sáng và cũng soi sáng cái khác chứ?
Đáp: tại sao khi ngọn đèn hiện phát sinh mà có thể phá trừ bóng tối, và ngọn đèn này khi mới phát sinh nó không thể soi tới bóng tối? Khi ngọn đèn phát sinh thì gọi là nửa phát sinh, nửa chưa phát sinh. Vì tự thân ngọn đèn chưa được thành tựu hoàn toàn, thì làm sao có thể phá trừ bóng tối? Hơn nữa, ngọn đèn chưa thể soi tới bóng tối, cũng như người ta có bắt được giặc thì mới gọi là phá trừ giặc. Dù rằng ngọn đèn chưa soi tới bóng tối mà lại có thể phá trừ bóng tối, thì điều đó không đúng. Tại vì sao? Nếu ngọn đèn chưa soi tới bóng tối mà lại có thể phá trừ bóng tối, đèn ở chỗ này mà phá trừ bóng tối ở khắp nơi? Nếu ngọn đèn có sức mạnh thì không cần soi tới bóng tối mà có thể phá trừ bóng tối. nghĩa là ngọn đèn thắp ở nơi đây, nó có thể phá trừ bóng tối ở khắp nơi mà không cần soi tới. Lại nữa, ngọn đèn không thể tự soi sáng và soi sáng cái khác. Tại vì sao? Vì nếu ngọn đèn có thể tự soi sáng và cũng có thể soi sáng cái khác, thì bóng tối cũng có thể tự che tối và cũng có thể che tối cái khác. Nếu ngọn đèn với bóng tối trái ngược nhau mà có thể tự soi sáng và cũng soi sáng cái khác, thì bóng tối với ngọn đèn cũng trái ngược nhau, nó cũng có thể tự che tối và che tối cái khác. Nếu bóng tối với ngọn đèn trái ngược nhau mà không thể tự che tối và che tối cái khác, thì ngọn đèn với bóng tối cũng trái ngược nhau, nó cũng không thể tự soi sáng và soi sáng cái khác. Do vậy, lấy ngọn đèn làm ví dụ thì không đúng. Vì lý do phá chấp sự sinh ra chưa xong, nên nay sẽ bàn lại. Nếu sự sinh này chưa sinh, thì làm sao có thể tự sinh? Nếu sự sinh đã tự sinh, thì sinh rồi còn sinh làm chi nữa? Khi sự sinh ấy tự sinh, hoặc sinh rồi mà sinh, hoặc là chưa sinh mà sinh, nếu chưa sinh mà sinh thì không có sự vật. Không có sự vật thì làm sao có thể tự sinh? Nếu cho rằng sinh rồi mà sinh thì sự sinh đã thành rồi, chẳng cần phải sinh nữa. Cũng như đã làm thì không cần phải làm nữa. Dù đã sinh, dù chưa sinh, cả hai điều ấy đều chẳng sinh, cho nên không có sinh. Ông trước đã nói, sự sinh cũng như ngọn đèn có thể tự soi sáng và cũng soi sáng cái khác. Song việc đó không đúng, nên trụ và diệt cũng như vậy. Lại nữa, sự sinh chẳng phải sinh rồi mà sinh, cũng chẳng phải chưa sinh mà sinh. Khi hiện sinh cũng chẳng sinh, như trong phẩm Đi và Đến đã đáp. Sự sinh nghĩa là các duyên hòa hợp mà có sinh. Trong thời đã sinh không còn tác dụng nên không có sinh. Trong thời chưa sinh chưa có tác dụng nên không có sinh. Thời hiện sinh cũng không đúng, vì ngoài sự sinh không thể có thời gian sinh, và ngoài thời gian sinh cũng không thể có sự sinh. Vì làm sao thời gian sinh mà sinh được? Việc đó trong phẩm Đi và Đến đã đáp. Sự đã sinh thì không thể sinh. Tại vì sao? Vì đã sinh rồi lại sinh, cứ như vậy mà diễn dịch thì vô cùng. Cũng như đã làm rồi lại làm. Lại nữa, nếu sinh rồi lại sinh thì lấy sự sinh nào mà sinh? Vì tướng sinh chưa có mà lại nói sinh rồi mà sinh, thế thì tự trái với lập thuyết. Tại vì sao? Vì tướng sinh chưa sinh mà ông nói là sinh. Nếu chưa sinh mà cho rằng sinh, thì sự vật hoặc có thể sinh rồi mà sinh, hoặc có thể chưa sinh mà sinh. Vì ông đã nói sinh rồi mà sinh thì điều đó không quyết định. Lại nữa, như đã đốt cháy thì không cần đốt cháy nữa, đã đi thì không cần đi nữa. Vì những lý do như vậy nên sinh rồi không cần sinh và chưa sinh cũng không phải sinh. Tại vì sao? Vì nếu sự vật chưa sinh thì không thể cùng sinh, duyên hòa hợp. Nếu không cùng sinh, duyên hòa hợp thì không có sự vật sinh ra. Nếu sự vật chưa cùng sinh, duyên hòa hợp mà lại sinh ra, thì có thể không có việc làm mà làm, không có sự đi mà đi, không có sự nhiễm dục mà nhiễm dục, không có sự giận dữ mà giận dữ, không có sự si mê mà si mê. Như thế thì phá tất cả pháp luật thế gian. Bởi vậy, chưa sinh thì không phải sinh. Lại nữa, nếu chưa sinh mà sự vật sinh ra, cũng như cuộc đời chưa sinh mà sự vật đều có thể sinh ra tất cả các người phàm phu. Chưa sinh đạo Bồ Đề mà nay có thể sinh ra đạo Bồ Đề là pháp không hoại diệt. Vị A-la-hán không có phiền não mà nay có thể sinh ra phiền não, và con thỏ thực sự không có sừng mà nay đều có thể sinh ra sừng, thì điều đó không đúng. Do vậy, chưa sinh thì sự vật không sinh.
Hỏi: chưa sinh thì sự vật không sinh, bởi lẽ chưa đủ điều kiện, nhân duyên, nên không có việc làm, không có người làm, không có thời gian, không có phương vị, vân vân, cho nên không sinh. Trái lại, nếu có đủ duyên, đủ điều kiện, nên có việc làm, có người làm, có thời gian, có phương vị, vân vân, hòa hợp, cho nên chưa sinh mà sự vật sinh ra. Bởi vậy, nếu nói tất cả chưa sinh nên sự vật chẳng sinh, thì điều đó không đúng chăng?
Đáp: nếu sự vật có đủ duyên, có thời gian, có phương vị vân vân, hòa hợp thì sinh ra. Trước có cũng chẳng sinh, trước không cũng chẳng sinh, vừa có vừa không cũng chẳng sinh. Cả ba loại này trước đây đã phá chấp, cho nên sinh rồi chẳng phải sinh, chưa sinh cũng chẳng phải sinh, và thời hiện sinh cũng chẳng phải sinh. Tại vì sao? Vì phần đã sinh thì chẳng còn sinh, phần chưa sinh thì cũng chưa sinh, như trước đã đáp. Lại nữa, nếu ngoài sự sinh mà có thời gian sinh thì thời gian sinh có thể sinh ra một mình. Song chính ngoài sự sinh không có thời gian sinh, do đó thời gian sinh cũng chẳng sinh. Lại nữa, nếu nói thời gian sinh có sinh thì phạm hai lỗi về sự sinh. Một, do sự sinh mới gọi là thời gian sinh. Hai, do trong thời gian sinh có sự sinh. Cả hai đều không đúng, vì không có hai sự vật thì làm sao có hai sự sinh. Bởi thế, thời gian sinh cũng chẳng sinh. Lại nữa, sự sinh chưa phát khởi thì không có thời gian sinh. Thời gian sinh không có, vậy sự sinh nương tựa vào đâu? Cho nên không thể nói thời gian sinh có sinh. Cứ như vậy mà tìm kiếm thì đã sinh không sinh, chưa sinh không sinh và thời gian sinh không sinh. Không sinh nên sự sinh không thành, sự sinh không thành nên sự trụ và diệt cũng không thành, sinh trụ và diệt không thành nên pháp hữu vi không thành. Do vậy trong bài kệ trên nói trong thời đã đi, chưa đi và hiện đi đã đắc.
Hỏi: tôi không định nói đã sinh có sinh, chưa sinh có sinh và thời hiện sinh có sinh, mà chính các duyên hòa hợp nên có sinh, phải không?
Đáp: tuy ông có nói thế, sao điều này không đúng? Tại vì sao? Vì nếu cho rằng thời hiện sinh có sinh thì việc đó đã không thành. Vậy tại sao các duyên hòa hợp lúc đó mới có sinh? Thời hiện sinh có sinh đã dùng nhiều thứ nhân duyên để phá chấp, tại sao nay ông lại nói các duyên hòa hợp nên có sinh? Dù các duyên đầy đủ hay không đầy đủ đều phá chấp sự sinh. Lại nữa, nếu sự vật do các duyên sinh ra thì đều là tính tịch diệt. Bởi vậy sự sinh và thời gian sinh, hai việc đó cũng đều tịch diệt. Các duyên sinh ra sự vật không có tự tính cho nên tịch diệt. Tịch diệt nghĩa là không phải cái này, không phải cái kia, không có tướng trạng. Chấm dứt nói năng, diệt trừ mọi tranh luận vô ích. Các duyên có thể như nhân sợi chỉ mà có mảnh vải, nhân cói mà có chiếu. Nếu sợi chỉ tự có định tướng thì không cần do gai mà ra. Nếu mảnh vải tự có định tướng thì không cần do sợi chỉ mà ra. Nhưng thực ra phải do sợi chỉ mới có mảnh vải, và phải do gai mới có sợi chỉ. Do vậy sợi chỉ cũng không có định tính, và mảnh vải cũng không có định tính. Như lửa và nhiên liệu do nhân duyên hòa hợp mà thành và không có tự tính. Nhiên liệu không có nên lửa cũng không, lửa không có nên nhiên liệu cũng không. Tất cả sự vật cũng vậy. Cho nên do các duyên, sự sinh không có tự tính. Không có tự tính nên không, cũng như ngựa giả không thật. Do đó trong bài kệ trên nói sự sinh và thời gian sinh cả hai đều tịch diệt, chứ không thể nói thời gian sinh có sinh. Tuy ông dùng nhiều lý do để thành lập tướng sống, song đều là tranh luận vô ích, không phải tướng tịch diệt.
Hỏi: phải có ba đời riêng biệt khác nhau thì sự vật ở đời vị lai mới được sinh ra, do nhân duyên mà sinh ra, vậy tại sao lại nói là không sinh?
Đáp: nếu có cái chưa sinh và nói là có sinh, vậy cái đó trước đã có thì cần chi phải sinh ra nữa? Nếu ở trong đời vị lai có cái chưa sinh mà sinh, vậy cái trước đã có thì cần chi phải sinh nữa? Vì đã có sự vật thì không cần sinh ra nữa.
Hỏi: tuy có vị lai, song không phải như tướng hiện tại, bởi lẽ có tướng hiện tại mới nói có sinh chứ?
Đáp: trong vị lai không có tướng hiện tại. Nếu không có, tại sao lại nói ở vị lai sự sinh có sinh? Nếu có thì không thể gọi là vị lai, mà phải gọi là hiện tại. Và hiện tại thì không thể lại sinh ra nữa. Cả hai đều không sinh nên chẳng phải sinh. Lại nữa, ông cho rằng thời gian sinh có sinh và cũng có thể sinh ra cái khác. Nay sẽ bàn thêm. Nếu nói thời gian sinh có sinh và nó có thể có cái được sinh ra, thì làm sao lại có được sự sinh nữa, mà có thể sinh ra sự sinh ấy? Nếu thời gian sinh có sinh đều có thể sinh ra cái khác, vậy ai, cái gì lại có thể sinh ra sự sinh ấy? Nếu cho rằng lại có sự sinh, thì sự sinh lại sinh sẽ vô cùng. Ngoài sự sinh lại sinh mà có sinh, thì sự vật đều có thể tự sinh. Nếu sự sinh lại có sinh, thì sự sinh sẽ vô cùng. Nếu sự sinh ấy không có sinh nữa mà tự sinh, thì tất cả sự vật đều có thể tự sinh. Nhưng thật ra không phải vậy. Lại nữa, có sự vật thì chẳng cần sinh, không có cũng chẳng cần sinh, có và không cũng chẳng cần sinh. Nghĩa này trước đã nói. Phàm chỗ nào có sự sinh, hoặc có sự vật mà có sinh, hoặc không có sự vật mà có sinh, hoặc vừa có vừa không sự vật mà có sinh, những điều đó đều không đúng. Việc đó trước đã nói. Ngoài ba việc này không có sự sinh nào nữa, do vậy không có sự sinh. Lại nữa, nếu khi các sự vật diệt thì khi đó không thể sinh, nếu sự vật không diệt thì dứt khoát không có việc đó. Nếu sự vật là tướng diệt thì sự vật đó không thể sinh. Tại vì sao? Vì hai tướng diệt và sinh trái ngược nhau. Một là tướng diệt thì biết rằng sự vật là diệt, một là tướng sinh thì biết rằng sự vật là sinh. Hai tướng đó là diệt trái ngược nhau, và đồng thời có thì cũng không đúng. Bởi vậy là tướng diệt thì sự vật không thể sinh.
Hỏi: nếu là tướng diệt thì sự vật không thể sinh, nhưng nếu là tướng không diệt thì sự vật có thể sinh chứ?
Đáp: vì tất cả các pháp hữu vi niệm niệm diệt, không có cái gì là không diệt. Nếu không có pháp hữu vi thì quyết định không có pháp vô vi. Pháp vô vi chỉ có danh từ nên gọi thôi. Vì thế nói cái không diệt dứt khoát không có.
Hỏi: nếu sự vật không sinh thì phải có an trụ tồn tại chứ?
Đáp: sự vật không an trụ chẳng an trụ, sự vật an trụ cũng chẳng an trụ, thời gian an trụ cũng chẳng an trụ. Vì không có sinh thì làm sao có an trụ? Cái không an trụ thì chẳng an trụ, vì không có tướng an trụ. Cái an trụ cũng chẳng an trụ, tại vì sao? Vì đã có an trụ. Nhân có đi mới có an trụ. Cái an trụ đã có trước thì không cần an trụ nữa. Thời gian an trụ cũng chẳng an trụ, tuy an trụ mà chẳng an trụ, nên không có thời gian an trụ. Bởi vậy thời gian cũng chẳng an trụ. Như vậy tìm hiểu khắp nơi, sự an trụ không thể có. Nghĩa là không có sinh. Nếu không có sinh thì làm sao có an trụ? Lại nữa, nếu khi các sự vật, các pháp diệt thì không thể an trụ. Nếu sự vật không diệt thì dứt khoát không có việc đó. Nếu sự vật có tướng diệt thì sự vật ấy không có tướng an trụ. Tại vì sao? Vì trong một sự vật lại có hai tướng trái ngược nhau. Một là tướng diệt, một là tướng trụ. Đồng thời ở một nơi mà có cả tướng diệt và trụ thì việc đó không đúng. Bởi vậy không thể nói đã là tướng diệt sự vật lại có an trụ.
Hỏi: nếu sự vật không diệt thì phải có an trụ chứ?
Đáp: không có cái gì là không diệt. Tại vì sao? Ở đâu có các sự vật đều là tướng lão tử, dứt khoát chẳng thấy sự vật nào. Lại ngoài lão tử mà có an trụ. Khi các sự vật sinh ra đều là vô thường, thường phải theo lý vô thường gồm hai mặt, gọi là lão và tử. Như vậy tất cả sự vật thường có lão và tử, cho nên không có thời gian an trụ. Lại nữa, sự an trụ không phải tự tướng của nó an trụ, cũng không phải tướng khác nó an trụ. Như sự sinh không phải tự sinh, cũng không phải tướng khác nó sinh. Nếu có cái an trụ, hoặc tự tướng của nó an trụ, hoặc tướng khác nó an trụ, cả hai đều không đúng. Nếu tự tướng của nó an trụ thì thành ra thường hằng, trong khi tất cả các pháp hữu vi đều do các duyên sinh. Nếu cái an trụ tự an trụ thì không thể gọi là hữu vi. Về an trụ, nếu tự tướng an trụ được thì về sự vật tự tướng cũng có thể an trụ. Nhưng con mắt không thể tự thấy thì sự an trụ cũng như vậy, cũng không thể tự an trụ. Nếu tướng khác an trụ thì an trụ lại có an trụ nữa, thành ra vô cùng. Lại nữa, nhận thấy cái khác sinh ra tướng khác, không thể không do cái khác mà có tướng khác, vì tướng khác không nhất định. Nhân tướng khác mà an trụ thì việc đó không đúng.
Hỏi: nếu không có trụ thì phải có diệt chứ.
Đáp: không. Tại vì sao? Sự vật đã diệt thì không diệt, chưa diệt cũng không diệt, thời hiện diệt cũng không diệt, vì không sinh thì làm sao có diệt. Nếu sự vật đã diệt thì không còn diệt, bởi lẽ trước đã diệt, chưa diệt cũng chẳng phải diệt, vì không có tướng diệt. Thời hiện diệt cũng chẳng phải diệt, vì ngoài hai thời quá khứ và vị lai thì không có thời hiện diệt. Cứ như vậy mà suy xét và tìm hiểu thì sự diệt tức là không sinh, không sinh thì làm sao có diệt. Lại nữa, nếu sự vật có an trụ thì nó không thể diệt, nếu sự vật không an trụ thì nó cũng không thể diệt. Nếu sự vật thực an trụ thì không có diệt. Tại vì sao? Vì có tướng an trụ. Nếu cái an trụ mà diệt thì có hai tướng, tướng trụ và tướng diệt. Do vậy không thể nói trong trụ có diệt, cũng như sinh và tử không thể đồng thời có. Dù sự vật không an trụ cũng không có diệt. Tại vì sao? Vì không có tướng an trụ. Nếu không có tướng an trụ thì không có sự vật, không có sự vật thì làm sao diệt. Lại nữa, sự vật ấy ở thời ấy không phải diệt ở thời ấy, sự vật ấy ở thời khác cũng không phải diệt ở thời khác. Nếu sự vật có tướng diệt thì sự vật ấy hoặc tự tướng của nó diệt, hoặc tướng khác nó diệt, cả hai đều không đúng. Tại vì sao? Như sữa không phải diệt ở thời gian là sữa. Vì có thời gian là sữa nên tướng sữa phải có, phải an trụ. Thời gian không phải là sữa cũng không phải diệt. Vì nếu không phải là sữa thì không thể nói là sữa diệt. Lại nữa, vì tất cả sự vật tướng sinh không thể có thật, bởi lẽ không có tướng sinh, tức là cũng không có tướng diệt. Theo như trước đã suy xét và tìm hiểu thì tướng sinh của các sự vật không thể có thật, đồng thời cũng không có tướng diệt. Phá chấp sự sinh nên không có sinh, không có sinh thì làm sao có diệt. Nếu ý ông còn chưa được toại nguyện thì nay sẽ bàn thêm để phá chấp lý do đoạn diệt. Nếu sự vật là có thật thì không thể có diệt, chứ không thể nào ở trong một sự vật mà có cả tướng có và tướng không. Khi các sự vật có mà muốn tìm tướng diệt thì không thể có được. Tại vì sao? Tại sao ở trong một sự vật lại có cả tướng có và tướng không? Cũng như ánh sáng và bóng tối không thể có cùng một chỗ. Lại nữa, nếu sự vật là không thì cũng không có diệt, ví như người ta không có cái đầu thứ hai. Không có cho nên không thể chặt đứt. Nếu sự vật là không thì không có tướng diệt, cũng như người ta không có cái đầu thứ hai và cái tay thứ ba, cho nên không thể chặt đứt. Lại nữa, sự vật không phải từ tướng của nó diệt, và tướng khác của nó tha tướng cũng không diệt, cũng như từ tướng của nó không sinh và tướng khác nó cũng không sinh. Như trước đã nói về tướng sinh, sự sinh không phải tự sinh, cũng không phải do cái khác sinh. Nếu do tự thể sinh thì không đúng, vì tất cả sự vật đều do các duyên sinh, chỉ như ngón tay không thể tự xúc tác. Cũng vậy, sự sinh không thể tự sinh và do cái khác sinh thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì sự sinh chưa có nên không thể do cái khác sinh. Sự sinh ấy không có nên không có tự thể không có nên tha thể cũng không. Bởi vậy, do cái khác sinh cũng không đúng. Sự diệt cũng như vậy, không phải tự tướng diệt cũng không phải tha tướng diệt. Lại nữa, sinh, trụ và diệt đã không thành, cho nên không có hữu vi. Vì pháp hữu vi không có thì làm sao có vô vi? Trước ông đã nói có tướng sinh, trụ và diệt cho nên có hữu vi, bởi lẽ có hữu vi nên có vô vi. Nay lấy lẽ phải mà suy xét, ba tướng không thể có thì làm sao có hữu vi được? Như trước đã nói, không có cái không tướng. Vì pháp hữu vi không có thì làm sao có vô vi được? Tướng vô vi gọi là chẳng sinh, chẳng trụ, chẳng diệt. Không còn tướng hữu vi mới gọi là tướng vô vi. Vô vi tự nó không có tướng riêng biệt, nhưng ba tướng ấy mới có tướng vô vi. Như lửa là tướng nhiệt, đất là tướng cứng rắn, và nước là tướng lành mát. Song vô vi thì không phải vậy.
Hỏi: nếu sinh, trụ và diệt ấy rốt ráo là không, thì tại sao trong bộ luận này lại nói tới tên gọi của nó?
Đáp: cũng như ảo ảnh, như giấc mơ, như thành phố giả tưởng của Càn Thác Bà. Ở đâu nói tới sinh, trụ và diệt thì tướng trạng của chúng cũng như vậy. Tướng sinh, trụ và diệt không có quyết định. Là người tham chấp thì cho rằng chúng có quyết định. Nhưng các bậc hiền thánh vì lòng từ bi muốn chấm dứt những sai lầm đó, các ngài lại dùng những tên gọi mê chấp ấy để giảng dạy. Tuy lời nói có giống nhau, song tâm các ngài lại khác hẳn. Như vậy, nói về tướng sinh trụ diệt mới không còn vướng mắc như ảo ảnh giả tạo mà thôi, chứ không thể chê trách về lý do của nó. Càng không thể ở trong đó có những cảm nghĩ vui buồn, mà chỉ có thể mắt thấy mà thôi. Như những điều đã thấy trong mộng, không thể nào tìm thấy sự thật. Và như thành phố giả tưởng của Càn Thác Bà, khi mặt trời mọc thì hiện ra, nhưng không có thật, chỉ là giả danh, chẳng bao lâu sẽ mất. Sinh, trụ và diệt cũng như vậy. Người phàm phu phân biệt sai lầm, cho là có, song bậc trí giả tìm hiểu thì không thể có thật.